Đế Bá, chương 4678, đều là ngu xuẩn, góc truyện audio.com. Ba chương qua đi, trong đại điện chỉ còn lại Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ, rất nhiều đệ tử cảm thấy không phục. Cung Thiên Nguyệt có thể chống cự được, các đệ tử cho rằng đó là đương nhiên, nhưng Lý Thất Dạ thì sao? Lý Thất Dạ chỉ có thực lực thiết bì cường thể thì làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Tiểu tử này ăn gian sao? Chiến Hổ nhìn Lý Thất Dạ tựa vào Cung Thiên Nguyệt mà ngủ, ánh mắt của hắn tỏa ra hàn quang. Hắn biết rõ, đương nhiên không phải chuông nhạc có vấn đề, cũng không phải người vận hành có vấn đề, các vị trưởng lão cùng hộ pháp tự mình chủ trì chuông nhạc tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bằng không bọn họ sẽ không bị trục xuất ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác trong dưới tình huống như vậy, Lý Thất Dạ lại có thể chống đỡ, việc này càng không có khả năng. Hừ, còn không phải Thiên Nguyệt sư muội cố ý che chở cho hắn sao? Hoàng Chữ đặc biệt khó chịu thời điểm hắn nhìn thấy nàng và Lý Thất Dạ ngồi một mình trong đại điện, trong lòng của hắn càng không có tư vị, từ đó nội tâm của hắn sinh ra đố kỵ. Hoàng Chữ cho rằng, Lý Thất Dạ có thể chống lâu như vậy chính là nhờ Cung Thiên Nguyệt che chở cho hắn, nếu không, dưới chuông nhạc cường đại như thế, Lý Thất Dạ đã sớm bị thương. Chính bởi vì Cung Thiên Nguyệt luôn che chở cho Lý Thất Dạ, việc này càng làm cho nội tâm Hoàng Chữ hận Lý Thất Dạ nhiều hơn, hắn hận không thể nghiền Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Keng keng keng. Âm thanh chuông nhạc lại vang lên, hoàng trung cực lớn phía trước càng phát ra âm thanh to lớn, thời điểm hoàng trung gõ vang, tiếng chuông quanh quẩn giữa thiên địa, rất nhiều sinh linh cúng bái giống như tiên trung vô thượng, thời điểm tiên trung vang lên, vô số chúng sinh quỳ xuống cúng bái. Chương cuối, đây là chương cuối. Thời điểm nghe tiếng chuông vang lên, có đệ tử lớn tuổi hít khí lạnh, bọn họ nổi da gà. Nàng thật sự khiêu chiến chương cuối. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đệ tử đều mở to mắt nhìn vào trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn vào người Cung Thiên Nguyệt. Chương cuối, không cần khảo hạch, đệ tử bình thường không có cơ hội đi khiêu chiến chương cuối. Trên thực tế, đệ tử ai nguyện ý đi khiêu chiến chương cuối chứ, đối với mọi người mà nói, có thể vượt qua chương thứ ba, có thể lấy được 20 điểm tích lũy là đủ. Giống như Cung Thiên Nguyệt, nàng muốn khiêu chiến chương cuối cũng không chỉ vì cầm 20 điểm như mọi người, hơn nữa nàng muốn đạt tới đại viên mãn, nàng hoàn toàn có thể kết thúc mỹ mãn, nhưng mà nàng vẫn khiêu chiến chương cuối. Đệ nhất thiên tài chính là đệ nhất thiên tài, không hổ là đệ tử cường đại nhất Thần Huyền Tông chúng ta. Cho dù là những đệ tử lớn tuổi nhất, thậm chí là đệ tử đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng, sau khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ sợ hãi thán phục. Những sư huynh, sư tỷ này bái nhập tông môn lâu nhất, bọn họ từ tuổi hay đạo hạnh đều vượt qua các đệ tử khác rất nhiều, nhưng chỉ sợ đệ tử mạnh nhất trong bọn họ cũng không dám đi khiêu chiến chương cuối, cũng không có tư cách đi khiêu chiến chương cuối, dù sao, bọn họ còn không thể nghe hết chương thứ ba. Cung Thiên Nguyệt còn rất trẻ tuổi, thời gian bái nhập tông môn cũng rất muộn, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại khiêu chiến chương cuối, so sánh với nhau, bọn họ không thể so sánh nổi. Thiên Nguyệt sư muội có thiên phú cao nhất đạo tâm. Góc truyện audio.com, kiên định nhất, ngay cả đại sư huynh Nam Loa Phong cũng phải cảm thán một tiếng, không thể không tâm phục. Ngày khác nàng nhất định có thể kế thừa đại nghiệp của tông môn. Hắn nói lời này, không ít đệ tử nhìn nhau, tuy Thần Huyền Tông còn chưa xác định truyền nhân, nhưng rất nhiều người cũng đã có thể đoán được, trừ Cung Thiên Nguyệt ra tương lai có ai có tư cách kế thừa đại vị tông chủ chứ? Thiên Nguyệt sư tỷ đạo tâm vô cùng kiên định, lại có thiên phú vô song, kế thừa vị trí tông chủ là đương nhiên. Đệ tử khác lên tiếng phụ họa, trong hàng đệ tử đời thứ ba trong Thần Huyền Tông không có đệ tử nào không phục Cung Thiên Nguyệt, hiện tại cho dù Cung Thiên Nguyệt thật sự bị chọn làm người thừa kế Thần Huyền Tông, các đệ tử cũng không có dị nghị gì. Thiếu gia của chúng ta cũng có đạo tâm kiên định, nhìn thấy tất cả mọi người tán dương Cung Thiên Nguyệt, có hài tử Lưu Thôn không phục nói ra một câu như vậy. Hài tử Lưu Thôn nói ra lời này, có không ít đệ tử khác cười nhạo. Hắc đạo tâm kiên định, nếu như đạo tâm kiên định thì hắn không chỉ có đạo hạnh thiết bị cường thể, hắn chỉ có vận khí tốt mà thôi, đạt được Thiên Nguyệt sư tỷ che chở, nếu không, hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hừ, họ Lý có đạo tâm gì chứ, nếu như hắn có đạo tâm kiên định ta sẽ là người có đạo tâm vô địch. Đệ tử khác cũng phụ họa, chỉ bằng ngươi cũng nói tâm vô địch, đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không biết Cung Thiên Nguyệt đã đứng ở cửa đại điện lúc nào. Thiên Nguyệt sư tỷ, Thiên Nguyệt sư muội, mọi người cũng không biết Cung Thiên Nguyệt đi ra lúc nào thời điểm, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt tất cả mọi người đều giật mình. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vào trong đại điện, các trưởng lão, hộ pháp vẫn còn, bọn họ đang tấu chương cuối, trong đại điện còn có một người ngồi chính là Lý Thất Dạ. Lúc này, tuy Cung Thiên Nguyệt đã đi ra, nhưng Lý Thất Dạ vẫn ngủ tại đó, ngồi ở vị trí cũ, đầu hơi nghiêng, hắn ngủ rất ngon, giống như đang ngủ trên cái giường mềm mại nhất. Này, điều này sao có thể? nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trong đại điện, hắn vẫn ngủ, các đệ tử ở đây há hốc mồm không nói thành lời. Vào lúc đó, tất cả mọi người không còn từ ngữ nào để hình dung, bởi vì bọn họ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cung Thiên Nguyệt không thể nghe xong chương cuối, nhưng mà Lý Thất Dạ ngủ tại đó, hắn không bị ảnh hưởng chút nào, chuyện như vậy, bất cứ đệ tử nào cũng cảm thấy khó tin. Này, việc này có vấn đề. Có đệ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ một người nghe chương cuối, bọn họ còn không phải rất tin tưởng, đều cảm thấy nhất định là có vấn đề gì, nếu không tại sao hắn có thể thừa nhận được. Cung Thiên Nguyệt có thực lực tam muội chân hỏa cũng khó chống cự chương cuối, càng đừng nói Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể. Ngu xuẩn, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, nàng quay người rời đi và ngồi tại nơi hẻo lánh, không để ý tới đệ tử khác, nàng nâng cằm và lâm vào trầm tư, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nghe Cung Thiên Nguyệt mắng một câu như vậy, rất nhiều đệ tử cảm thấy mặt mũi nóng rát, lúc trước đều là bọn họ cười nhạo Lý Thất Dạ, là bọn họ châm chọc Lý Thất Dạ. Bây giờ lại bị Cung Thiên Nguyệt mắng một câu, chỉ hai chữ ngu xuẩn đã làm rất. Cocchuyenaudio.com, nhiều đệ tử giận dữ từ nghĩ một chút bị người mình ưa thích khinh thường như thế, nội tâm bọn họ khó chịu cỡ nào. Tất cả đều là Lý phế vật Thất Dạ tạo thành, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu đệ tử giận lây sang Lý Thất Dạ, ánh mắt bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trong đại điện. Hoàng Chữ cũng cảm thấy mất mặt bởi vì trước đó hắn vẫn cho rằng là Cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Dạ, hắn chẳng thèm quan tâm tới Lý Thất Dạ, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ chỉ là phế vật mà thôi. Hiện tại tốt rồi, Cung Thiên Nguyệt đi ra, Lý Thất Dạ còn ở bên trong, Cung Thiên Nguyệt nói một câu ngu xuẩn, tuy không phải nhằm vào hắn nhưng hắn lại cảm giác có cái tát đánh vào mặt. Cung Thiên Nguyệt bảo vệ Lý Thất Dạ như thế, Hoàng Chữ cảm thấy tức giận, ánh mắt hắn đỏ lên và nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong nội tâm đã hận không thể xé Lý Thất Dạ thành thịt nát. Ai, các ngươi vẫn còn gõ sao? Đúng vào lúc này, Lý Thất Dạ ngủ say trong đại điện tỉnh lại, hắn duỗi lưng mỏi và hỏi trưởng lão cùng hộ pháp. Các ngươi gọi đây là khảo hạch sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, gõ chuông khảo hạch đạo tâm, trò trẻ con mà thôi. Chẳng lẽ ngươi biết gõ chuông sao? Trưởng lão cảm thấy xấu hổ, bị đệ tử đời thứ ba xem thường như thế, nội tâm của hắn rất khó chịu, hắn còn mang theo khiêu khích hỏi thăm Lý Thất Dạ. Thời điểm còn ở gia tộc học qua mấy ngày, đến, ta gõ cho các ngươi xem, khảo hạch các ngươi một chút. Lý Thất Dạ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Các đệ tử bên ngoài đại điện nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng dám dõng dạc muốn khảo hạch các trưởng lão, các hộ pháp, bọn họ hừ lạnh một tiếng. Họ Lý này quá cuồng vọng, nghe một khúc chương cuối đã bành trướng, chỉ bằng chút thực lực kia cũng dám dõng dạc, hắn có tư cách gì khảo hạch trưởng lão, hộ pháp. Không ít đệ tử lên tiếng trách móc Lý Thất Dạ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không quan tâm đám đệ tử này, hắn tiếp nhận cái dùi trong tay trưởng lão, hắn nện vào hoàng trung cực lớn ở giữa đại điện. Keng keng keng. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, Hoàng Trung phát ra âm thanh. Lão Tặc Thiên, đánh chết ngươi. Lý Thất Dạ vung dùi cười lớn, hắn cười như điên, cây dùi trong tay không ngừng nện vào Hoàng Trung, cũng không có kết cấu gì đáng nói. Quá chói tai, thời điểm Hoàng Trung bị gõ vang, không ít đệ tử không chịu được nên che tai. Tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thất Dạ liên tục gõ chuông, cuối cùng cả Hoàng Trung giống như nổ tung, tiếng chuông đáng sợ lập tức trùng kích toàn bộ Thần Huyền Tông. Xảy ra chuyện gì? Trên năm phong của Thần Huyền Tông, Tông chủ Bình Thoa Ông, Tiên thủ Bồ Vương, Thiết Tiên Yêu Vương. Tất cả đều bị tiếng chuông làm rung động. Ô, tiếng chuông cực lớn vang vọng thiên địa, âm thanh Hoàng Trung phát ra chẳng khác gì cự long gào thét. Cách chương.